咱就放为 A 那六道文那个言个放为 A， 因为 A 呢呢那也是理为 A， 为担保理为法理为pháp理为tăng， tức là mình trở về nương tựa với cái tánh sáng suốt, cái tánh giác ngộ, cái tánh giải thoát của mình gọi là Phật, Phật bảo đó. Rồi trở về nương tựa với cái pháp tánh bình đẳng, cái pháp tánh coi như là lợi tha, cái pháp tánh mà độ tận chúng sanh đó. Cái pháp tánh đó bốn thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đi quỳ đang thuộc thì pháp tánh hết. Rồi kế đến nữa là quy y với tăng tự tánh, tất nhiên là trở về với cái đức tánh thanh tịnh hòa hợp nhu nhuyễn của mình à, thì ngài nói vậy đó. Thì đây cũng giải tiếp nữa, giải thích tiếp nữa để rõ thâm nhập được cái lý quy y tam bảo. Còn lâu nay á, thường thường là giảng là cái sự quy y tam bảo và quy y Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, quy y pháp là trở về nương tựa với chánh pháp, những cái lời Phật để lại, và như trong Tam Tạng giáo điển, quy y tăng là các vị tỳ kheo trong hàng tăng bảo đó. Thì lâu nay mình cứ giảng là giảng dạy đó thôi, nhưng mà sự thật là lý quy y tam bảo nó phải đi đâu, lúc nào nó cũng đi đâu hết đó. Rồi bây giờ trang 163 đọc tâm đại ba chứ gì nào đọc đấy. Từ nay sắp sau,
từ nay sắp sau hãy chân giác muốn đánh giác ngộ của thầy, chẳng nên quy lương theo tà ma ngoại đạo, hãy lấy ba phép báo của tánh mình mà thường tự chứng tỏ các công đức của mình. Ta tiên chưa thiện kiến thức để quy y nương theo ba phép báo của tánh mình là: một, thọt nghĩa là giác, tánh giác ngộ; hai, lục thất nghĩa là chánh, tánh chân chánh; ba, tăng nghĩa là tịnh, tánh thanh tịnh. Tâm mình quy y nương theo tánh giác thì tà mê chẳng sanh, lại biết có sự tham muốn, thường biết đủ dùng tiểu dụng tri túc, lìa được của tiền và sắc dục, và sắc gọi là phép tôn quý gồm đủ cả hai công đức. Tâm mình quy y nương theo tánh chánh thì niệm niệm không sanh tà kiến, bởi không tà kiến nên không có lòng nhơ ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là phép tôn quý lìa bỏ các điều tà dục. Tâm mình quy y nương theo tánh tịnh thì cả thể các cảnh giới trần lao ái dục, tâm mình chẳng nhiễm chẳng vương, gọi là phép tôn quý trong các hạnh. Tu các hạnh này ấy là mình quy y nương theo bổn tánh của mình. Các người phàm phu từ ngày tới đêm nói rằng diệu tu theo ba quy giới mà chẳng hiểu ý quy y. Nếu nói quy y Phật thì Phật ở xứ nào? Bằng không thấy Phật thì quy y chỗ nào? Nói thế thành thế giả dối. Chư thiện ý thức, mỗi người hãy tự xem xét, chớ lầm dùng tâm ý. Kinh văn nói rõ quy Phật ở tánh mình, chớ chẳng nói quy Phật nơi nào khác. Phật ở tánh mình mà chẳng quy y thì không có chỗ nào mà quy y vậy. Nên các ngươi sẽ tự ngộ, thì mỗi người sẽ quy ba phép báo tam bảo ở tâm mình, trong thái biểu tâm đánh ngoài phải tính mọi người, tức là mình quy y tâm mình vậy.
Ở đây là giải thích thêm cho nó rộng ra cái pháp về lý quy y tam bảo giống như vậy, giải rộng ra để mình. Cái điểm quan trọng nhất là không phải chỉ là mình nghe qua rồi hoặc là mình đọc qua mà cho đó là được đâu. Cái mình làm sao mà thể nhập đó, quý vị nên nhớ cái thể nhập đó, nó quan trọng lắm. Có nhiều người nếu mà nhất tâm á, nhiều khi nghe pháp nghe qua một đâu ba lần là cái thể người ta thể nhập được. Còn có nhiều người mà kém mới nhất tâm á, nghe hoài nghe suốt đời mang kiếp rồi đâu nó ra đó nhập hồn nhĩ xuất hồ khẩu. Cái điểm quan trọng là cái điểm làm sao mà cho thâm nhập. Cho nên mới câu thứ nhì á, là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Phải thâm nhập kinh tạng. Kinh tạng tức là những cái chân lý mà Phật nói ra, thấy không? Mà mình thể nhập được á, thì cái trí mình nó có phát sáng, nơi trí huệ bên như hải đó. Thì trở về lại với cái lý quy y Tam Bảo, thành thử ra quý vị thấy không, từ xưa tới bây giờ bất cứ thời kinh nào, bất cứ thời sám nào, bất cứ thời lễ bái tụng niệm nào, cuối cùng trước khi chấm dứt đó, là phải trở về nương tựa với ông Phật của mình, tự quy Phật. Đó, thấy không? Rõ ràng tự quy Pháp, tự quy Tăng là nghĩa vậy đó. Làm cái gì thì làm, mà nếu mình không trở về nương tựa với ông Phật của mình thì sao? Thì ở trong đó giảng cũng rõ lắm, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh đó. Rồi kế đó là nói rằng mình phải cầu cho tất cả chúng sanh, là bởi vì chúng sanh với mình đó, đó là một rồi, đồng bản tánh rồi, thấy không? Cho nên mới kêu là thể giải đại đạo, là mà sao thể nhận được, mà thể nhận được làm sao mà cái kiến giải đó nó kêu là nó sâu sắc được. Thế vậy đạo lớn, đạo lớn tức là đạo đại thừa, đạo đạo lớn tức là cái chân lý, đạo lớn tức là cái bản tâm, nhớ thấy không? Phát tâm vô thượng, nghĩa là phát cái lòng vô thượng. Phát cái tâm vô thượng này giống cầu cái gì, tức là cầu siêu thoát. Phát cái lòng vô thượng tức là luôn luôn phát cái tâm để mà giải thoát, siêu thoát, siêu thoát cái cảnh mà tương đối trần lao này nè, gọi là phát vô thượng tâm. Chứ nhiều khi mình đọc từ hồi nào tới giờ mình không hiểu phát cái vô thượng tâm là phát cái gì. Quý vị thấy không? Phát cái tâm vô thượng tức là cầu giải thoát, cầu làm sao mà nhổ hết cái gốc sanh tử luân hồi, chứ không thôi nó khổ quá đi đó. Rồi tự quy pháp, trở về nương tựa với cái pháp tánh của mình, tự là mình, thì làm sao cầu cho tất cả chúng sanh đó thâm nhập kinh tạng, làm sao cho mẫu chúng sanh nào mà họ cũng thể nhập được cái chân lý. Kinh tạng là chân lý chứ cái gì đâu, mà chân lý là cái gì? Cái chân lý, cái điểm tên khác của chân lý đó là gì? Tức là chân tâm. Chân tâm mà mỗi người đều có hết à, rồi mới gì, trí huệ nó mới như hải chừng đó. Thì lúc bây giờ cái kim cương trí bây giờ nó mới, nghĩa là nói như hải là đó, là cũng nói cho nó, cho có cái danh tự để mà nói cho không thế nào mà nó như hải được, nói như cái gì nữa cho nó như hải được. Hải nó còn có bờ có bến, thấy không? À, rồi tở thì nó tự với cái tăng, tự tánh của mình, tự quy y tăng, đương cầu cho tất cả chúng sanh thông lý đại chúng. Thông lý đại chúng này có nghĩa là làm thế nào để cho tất cả đại chúng, mình nói ra, mình giảng ra, mình nói cái chân lý ra, để làm sao mà đại chúng đều coi như là kêu là tha thiết để mà công nhận. Rồi thì gọi cái ý ở trong đó gọi là thông lý đại chúng, tức là mình nói tất cả mọi người nghe được, mình giải thích tất cả mọi người hết là mà nghe, kêu là nhất thiết vô ngại. Đứng về lý nó không cao lắm, cái đó nó đứng về lý nó nhỉ, kêu thông lý đại chúng là làm thế nào, kêu nó giống cái kiểu như là như Đức Phật vậy đó. Ngài nói kêu là Phật thuyết nhất sanh nhất âm, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đức Phật nói ra một tiếng thì tất cả các hàng chúng sanh, các từng lớp người đều phải nhận chân, hiểu theo cái cách của mình, nhất thiết vô ngại, tất cả không có gì ngại đó. Thành ra thờ kinh nào, thờ sám nào, thờ lễ nào, rồi cuối cùng cũng phải tự quy Phật, tự quy Pháp. Cái nghĩa nó vậy đó, cái lý đạo nó đi tới cái chỗ đó đó. Thế vậy đó. Rồi, từ nay sắp sau hãy sinh cái giác, giác tức là cái giác ngộ, cái hiểu biết sáng suốt của mình đó, đó là cái bản tánh giác ngộ. Sinh cái giác đó là thầy. Vì vậy cho nên cái chữ bổn sư á, mà người ta giải theo cái lý đạo á, bổn sư đó là ông thầy gốc, ông thầy gốc đất lên, tức là cái bản tâm của mình. Đó, vậy đó. Nhưng mà nói về cái sự tướng á, bổn sư là ông thầy căn bản, hay là bổn sư mà xưng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngài là một đấng mà trực tiếp giáo hóa chúng sanh, ngài là giáo chủ, thì mới tôn trọng ngài là một vị coi như là căn bản. Chứ Đức Phật căn bản mình trực tiếp để mà mình thọ lãnh cái giáo pháp của ngài. Chứ còn Phật nào thì cũng bổn sư vậy, nhưng mà đứng về phương diện lịch sử sự tướng thì giảng như vậy đó. Còn đứng về lý tánh á, bổn sư đó là ông thầy gốc của mình. Thầy gốc của mình tức là cái tâm. Đây là cái bản giác tánh ngộ, giác ngộ cũng vậy, bản tánh giác là thầy. Chẳng nên quy y, tức là không nên nương tựa theo tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo tức là ngoài cái tánh giác của mình mà nương theo thế này thế kia, đó gọi là tà ma ngoại đạo. Hãy lấy ba phép báo làm thánh mình, mà thường tự chứng tỏ các công đức của mình. Đó, sẵn có, chứ là vô lượng công đức mà. Mình có đủ sẵn cái tại vì mình không thực hiện thôi à. Mình không chịu khó mình thực hiện, thành nó bị thiếu, bị kém, bị thiếu, bị hỏng hết. Chứ nếu mình đem ra tất cả ở trong cái Phật tánh của mình là không thiếu một cái gì hết. Đó. Mà hãy lấy ba phép báo của tánh mình, mà thường tự chứng tỏ các công đức của mình. Ta khuyên chư thiện trí thức phải quy y, tức là phải trở về nương tựa ba cái phép báo của tánh mình. Đó chính là tánh mình: tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Một, Phật nghĩa là giác. Phật nghĩa là giác, tức là cái tánh giác ngộ. Có gì đâu, giác giả, Phật giả tức là giác giả, Phật Đà tức là giác giả, Buddha vậy là giác giả. Hai là pháp, có nghĩa là chánh. Chánh đây tức là chân chánh, hay là cái tánh chân chánh. Đó, tánh chân chánh đây tất nhiên là chỉ cho Phật tánh, chỉ cho chân tánh, chỉ cho bản tánh thiệt của mình, của mỗi người. Tăng nghĩa là tịnh, là thanh tịnh. Tăng nghĩa là tịnh, là thanh tịnh, tức là thanh tịnh, hòa hợp, nhu nhuyễn. Cho nên thể hiện với cái chữ tăng già Buddha Dhamma Sangha đó. Sangha cái nghĩa chánh đó, cái là gì đâu, là thanh tịnh và hòa hợp. Nếu mà một cái ông thầy tu mà thiếu cái thanh tịnh, thiếu hòa hợp là không phải ông thầy tu rồi. Nó dễ thôi, từ ngoài, chứ ở trong là nó sẵn có rồi. Cho nên mình trở về với ở trong thôi. Tâm mình quy y, tức là trở về nương theo cái tánh giác, thấy không? Cái tánh giác mà mình sẵn có đó, mà từ bấy lâu nay mình bỏ đi, chạy theo cái vọng trần giả cảnh của tâm thức biến hiện, cũng như người đi tha phương cầu thực, nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường trong đêm tối, bây giờ nhờ cái ánh sáng của trăng sao rồi mình trở về cái chốn cũ cậu xưa, cho nên gọi là trở về căn bản. Thì tà mê chẳng sanh. Thì bây giờ hãy trở về nương tựa với cái tánh giác rồi, tà mê đâu nữa sanh đâu nữa. Tại vì mình không trở về nương tựa cho nên tà mê nó mới sanh. Lại ít có sự ham muốn, thiểu dục, thường biết đủ tri túc. Thấy không? Dùng đó cái thiểu dục tri túc chắc chắn. Lìa được của tiền và sắc dục là tài sắc. Đó, lìa đây có nghĩa là mình không có tham đắm tài với sắc. Đó. Đó, thấy không? Gọi đó là phép tôn quý gồm cả hai công đức. Đó, gọi là phép tôn quý gồm cả hai công đức. Đó, gồm cả kêu là gì, cả hai công đức cũng như là hai phước với là huệ vậy đó, hai công đức đó. Tâm mình quy y nương theo cái tánh chánh, chánh tức là chánh tánh, thì niệm niệm không sanh tà kiến. Mình trở về với tăng tự tánh rồi, thanh tịnh hòa hợp, thì đâu có tà kiến. Bởi không có tà kiến nên không có lòng nhơn ngã công cao tham ái chấp trước, mấy cái đó mình mới bỏ được. Thế nếu không làm sao bỏ, mà bỏ được cái đó là ngon lành rồi, gọi là cái phép tôn quý lìa bỏ các điều tà dục, là trở về nương tựa với tăng tự tánh. Khi mà thật sự mình sống với tăng tự tánh, hoặc tự tánh pháp tự tánh là mình đủ ngâu tam bảo trong người mình rồi, của mình á, thì hay biết chừng nào. Còn bây giờ đây, tại vì mình cứ sống theo những cái giả ảnh, những cái gì đó, thành ra cái quý báu nó không có hiển lộ được. Quý báu đó là chỉ cho cái chánh tánh của mình. Tâm mình quy y theo cái tánh tịnh, tức là tăng tự tánh, thì cả thể các cảnh giới trần lao, những cái gì ở bên ngoài, thấy không, nào là ái dục, tâm mình chẳng có nhiễm, chẳng có vương, không có nhiễm, không có vương. Còn tại vì mình không trở về với cái tăng tự tánh thanh tịnh, cho nên nó đủ kiểu hết đó. Gọi đó là cái phép tôn quý nhất ở trong các hạnh, thêm tức là trở về nương tựa với tăng tự tánh thanh tịnh. Và thanh tịnh đó là một cái phép tôn quý nhất ở trong các hạnh tu. Tu các hạnh này ấy là mình quy y trở về nương tựa với cái bổn tánh của mình. Đó, bổn tánh của mình tức là cái tánh sẵn có. Bổn tánh là cái tánh sẵn có từ trước tới bây giờ, chứ không phải mới có đây. Đó. Các người phàm phu từ ngày tới đêm, suốt ngày suốt đêm cứ nói rằng chịu tu theo ba quy giới, thấy không? Chịu tu theo ba quy giới mà chẳng hiểu cái lý quy y. Cứ nói ở tam quy ngũ giới nói đủ hết, nhưng mà không hiểu cái lý, cứ chạy theo cái sự. Vì vậy cho nó yếu, cho nên quy y hoài mà không đi tới đâu đâu hết. Đó. Rồi lại hồi xưa còn có cái nghĩa là quy y để mà khỏi bệnh khỏi hoạn, giống như là ký bán là tin tưởng như vậy nữa, thì nó lại đi xa quá. Cái đó nó đi xa quá, thấy không? Chờ, nếu nói quy y Phật thì Phật ở chỗ nào, thấy không? Phật ở chỗ nào? Không lẽ nó bây giờ mình trở về nương tựa với lại chỉ là cái một cái tượng bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ, bằng cây đó thôi sao? À, bằng không thấy Phật thì quy y chỗ nào? À, cho nên cái thực tế là trở về nương tựa với ông Phật của mình. Thế nói thế thành ra giả dối, tất nhiên là không đúng sự thật. Nó không đúng sự thật, thế tức là giả dối. Chư thiện tri thức, mỗi người hãy tự xem xét, xét lại kỹ. Giờ phút nào cũng vậy, của mình cũng xét cho kỹ, coi thử thế nào. Chớ làm dùng tâm ý. Bởi vì cái tâm ý của mình, nhất là cái ý thức á, nó mù quáng lắm, đừng có dùng lầm nó. Đó, mình học đạo, mình phải gắng làm sao mà lấy cái tâm thanh tịnh để mình xem xét. Chứ nếu mà đem cái ý thức lung tung đó mà xem xét, thiện đạo nó không có trọi trơ à. Đó, cho nên lúc nào cũng gắng làm sao mình sống với là cái trí, đừng thèm sống với thức. Trí tức là tâm trí, nó đi mà đi nó đi bền đó. Kinh văn nói rõ quy Phật ở tánh mình, thế quy Phật ở tánh mình, chớ chẳng nói quy y Phật nơi nào khác. Tất cả tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Phật ở tánh mình mà chẳng quy y thì không có chỗ nào mà quy y vậy. Mình không trở về nương tựa với ông Phật của mình thì nương tựa ở đâu? Nương tựa cái pháp tánh của mình để mà hành sự lợi tha nè, bình đẳng nè, bố thí nè, tất cả những cái đó nó thuộc trong pháp tánh hết, tăng tự tánh của mình. Nay các ngươi đã tự ngộ thì mỗi người phải quy y ba phép báo, tức là tam bửu, ta bảo của tâm mình đó rồi. Nếu mà mình trở về sao trong cái quy y, tức là mình sống lại với nội tâm, có thể nói như thế. Trong phải điều tâm tánh là một điều hòa luôn luôn, ngoài phải kính mọi người đó, lúc nào cũng phải kính mọi người, bởi vì mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người là ông Phật sẽ thành, cho nên phải kính hết. Cũng vì cái lý này nè, cho nên có nhiều người á, là người ta chung là lễ bái với nhau, vị này lại vị kia cũng lui tới chút rồi lại với nhau đó, bất cứ lớn nhỏ đó, cũng cái lý này nè. Lý đó đó, trong phải điều tâm tánh, ngoài phải kính mọi người, tức là mình quy y tâm mình vậy đó. Thì cái đoạn đó là giải thích rộng ra, mình trở về nương tựa với Phật của mình, pháp của mình, căn của mình, thì nó mau ngộ, mau đắc, mau tiến lắm. Còn cứ lo mà quy y bên ngoài không thì nó hơi lâu lắm đó. Giải nghĩa nè, ba phép quy y không tướng chánh là tâm pháp chân truyền của chư Phật, đó là chân truyền của chư Phật. Trong kinh Giác Thế của đạo Minh Lý có giải như vậy. Chắc chắn là trong, dĩ nhiên là nói kinh Giác Thế đạo Minh Lý cũng là một cái đạo tách ra rồi, chứ họ không lấy cái lý đạo nó vậy đó thôi. Biết không, biết cái gì, biết đạo Minh Lý không? Mà tu theo kiểu hầu bên Trung Quốc là cũng có cái đạo đó đó, cũng như là kêu là đại đạo đó, cũng xưng là đại đạo Minh Lý, đủ đủ hết á. Gì đó cũng kêu là cũng thì cũng ngũ trai ngũ quả, niệm thì niệm Nam Mô Thiên Quyền Thế Bảo Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật đó, nó khác khác chút nhưng mà đó, đọc phép quy Phật, quy pháp, quy tăng, coi cái lối này họ giải khác cái kiểu nào nữa.
Quy Phật phải giác ngộ học theo thành Phật, bằng mỗi mê xúc vật trần gian được vẻ vui diệt nghèo thiên đàng, giác phiền não là hàng địa ngục. Quy pháp làm điều chánh gọi là pháp vậy, theo bạc môn nẻo ấy là tà, đạo vô vi diệt pháp cao xa, hữu vi ấy sinh ra dối dạng. Quy tâm tánh ở chân ấy gọi là tăng, lòng thanh tịnh mới rành tu niệm, còn hai mũi chưa tưởng lý nhiệm, lóng sạch lòng thúc liệm tu hành. Theo chánh pháp của Phật, chỉ căn cứ ở công đức về trong, đức ở chỗ minh tâm kiến tánh, Phật pháp tăng vốn ở nơi Bồ Tát mình, chớ chẳng phải ở nơi ngoài. Giữ lòng giác ngộ tức là quy y Phật, giữ lòng chân chánh tức là quy y pháp, giữ lòng thanh tịnh tức là quy y tăng. Nếu trái với tâm pháp này, ấy là quy y tương theo bạc môn ngoại đạo. Chư thiện trí thức đã quy y tương theo ba phép báo ở tánh mình rồi, các nơi thầy trí tâm ta nói cho mà rõ các phép Phật một thể ba thân trong tánh mình, nhất thể tam thân tự tánh Phật, khiến cho các ngươi thấy ba thân rõ ràng tự mình rõ ràng tánh mình, cả thể thể tâm ở cho ba từ pháp thân mình quy y tương theo thanh tịnh pháp thân Phật, tự pháp thân mình quy y viên mãn báo thanh Phật, tự sắc thanh mình quy y viên mãn tứ quá thanh Phật.
Thôi đó, nói đến đây thì thầy nhắc thêm cho nhất là ba cái câu sau đó, thấy không? Thành ra quý vị nhớ là tại sao mỗi ngày chư tăng, nhất là cái thời ăn cung trưa, phải là chưa là phải cúng dường mà không cho chữ Nam Mô, nhớ thấy không? Thành tịnh pháp thân thôi, thiền báo qua thân thôi, thầy đã cũng có giảng mấy lần rồi, tức là nói lên cái bản tánh của mình, của mỗi người, Còn nếu mà cái chữ Nam Mô á, tức nhiên một xưng một cái danh hiệu một vị Phật nào đó, tức là kính trọng một vị. Còn cái này cúng dường cái thành pháp thân thì lưu danh đạo Phật này cho đến các vị Bồ Tát, chư tôn Bồ Tát, Ma Tát, Ma Bát Nhã Ba La Mật, các vị Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và nhân dân, không có Đại Thế Chí Phổ Hiền chứ, dân thuộc Phổ Hiền, tới Quan Âm với chư tôn Bồ Tát, là để gợi lại, kêu lại, nhắc lại cái bản tánh của mình đủ tất cả các danh hiệu đó, danh hiệu cao quý đó, quý vị nhớ không? Cái đó, điểm đó đó, rồi một kế đó kêu là rồi Ma Nhã Ba La Mật, rồi Tam Đức Lục Vị, cúng Phật Cập Tăng, Pháp Giới Hữu Tình, Phổ Đồng Cúng Dường, là toàn là để nói lên. Bởi vì sao? Bởi vì mình ăn á là để cho cái thân này nó coi như là nó sống, nó cửu trụ. Rồi mình phải phải dùng cái pháp vị cao thâm mà mình đặt đó là để cho cái tâm, thấy không? Nó thấm nhuận, nó nhuận trạch, để cho nó yên vui, nó giác ngộ. Đó, thành ra phải có cái điều đó. Còn quý vị mình nhớ đó là cái lý Tam Đức Lục Vị Pháp Thân Bát Nhã Giải Thoát Lục Vị đó. Thành ra thì nó đi mấy cái chỗ đó. Thế nhiều khi có nhiều người cũng biết là ăn thôi mình ngồi đó mình tịnh niệm một chút rồi ăn cũng được, có gì đâu. Phải cúng dường, rồi phải bắt ấn Tam Sơn, rồi phải bắt ấn Kiết Tường, rồi coi bộ nó rất xấu quá. Thì những cái đó là cái hình thức ở bên ngoài phải có cái nghi lễ, nhưng mà cái lý đạo ở trong thầy nói thì phải hiểu nó, thì nó cũng nó liên quan tới cái vấn đề này. Bây giờ nói quy Phật thêm, giải thêm một ý nữa thì nó cũng lấy cái lý nó cũng giống giống vậy thôi, giống vậy đó. Phải giác ngộ học theo hạnh Phật luôn luôn, luôn luôn nè, ngày nào cũng vậy, mình phải giác ngộ luôn luôn để học theo cái hạnh Phật đó. Coi thử cái hạnh Phật trong cuộc đời của ngài tu á như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, thì mình học theo cái hạnh Phật, học theo cái hạnh Phật để phản ảnh với cái ông Phật của mình vậy thôi, chứ không gì. Cũng như mình thờ Phật là để nói lên phản ảnh với Phật tánh của mình đó. Thì trong đời mình phải giác ngộ học theo hạnh Phật bằng mũi mê xúc vật trần gian. Nếu mà làm biếng không chịu học, tức như không học mà làm sao hiểu, tức là mê muội rồi, thấy không? Mà mê muội thì đâu có khác gì các cái loài súc vật ở trần gian. Thì quý vị cứ để ý mấy cái loài súc vật nó có biết gì đâu, để ý đi, nó chỉ có cái bản năng tự vệ chút thôi, đói thì nó kiếm ăn, khát thì nó kiếm uống, thế thôi, chứ nó không biết cái gì trọi trần. Tức đó bằng mê mũi mê xúc vật trần gian. Vì vậy cho nên mình phải gắng học từ chừng nào mà mình dung thông được. Dung thông này có nghĩa là mình thể nhập được cái lý đạo, cái thấy được cái bản tánh. Mà nhiều khi người ta cũng vẫn còn học nữa, là học để làm gương cho những người khác, chứ họ làm biếng lắm. Nó hiếm gì các vị Bồ Tát kêu là nậu bí Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện kêu là tăng già chi tướng, hiếm gì. Chẳng khác nào cũng như có những cái người mà họ đã học coi như họ đã ra tiến sĩ rồi, nhưng mà nhiều khi họ không phải xuống với lại kêu là cái lớp nhỏ họ học để gì, để khích khuyến khích, để nhắc nhở chuyện nọ chuyện kia đó. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà văn huệ nó quan trọng, văn huệ rồi tư huệ rồi tu huệ, được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng. Nói thiên đàng chứ đóng chưa được cái sự vui vẻ, cũng như là về một cái nơi cao thượng, về một cái nơi có thể nói rằng là hết sức kêu là phong phú đầy đủ. Là ở đây muốn nói lên cho hai chữ thiên đàng nghĩa là vậy đó. Tất nhiên là tưởng y ý chí, tưởng thực thực lai, muốn cái gì có cái nấy, khi mà cái tâm mình sáng. Còn nếu mà cái tâm mình tối thì không có làm gì có được đâu. Nhưng mà họ phải dùng chữ thiên đàng. Chát phiền não là hàng địa ngục. Cứ lo mình tạo phiền não, mình giữ phiền não, chuốc lấy phiền não, chát là vậy đó, chát sầu, chát lấy cái phiền não là hàng địa ngục. Thế mình còn nhớ kỹ, mình còn mang phiền não nặng, tức là mang cái tối tâm trong người. Mà hãy mang cái tối tâm trong người tức là mang địa ngục cái gì nữa. Thấy không? Địa ngục là gì? Là tối tâm. Chứ không phải là địa ngục mà đào dưới đất rồi có dưới địa ngục ở dưới đâu. Tối tâm mê mờ. Quy pháp, bốn cái câu này nói cái nghĩa quy pháp. Làm việc chánh gọi là pháp vậy. Bất cứ một việc gì mình làm đúng mức, mình làm coi như là tới nơi tới chốn, mình làm với một cái tâm thiệt là sáng suốt, đó là làm việc chánh, gọi là chánh, gọi là pháp vậy. Chánh là vậy đó. Còn tà là nghĩa là sao? Tức là chánh nó đối với tà, chân nó đối với vọng. Nếu mà mình làm cái việc gọi là cứ lâu thôi, làm Phật sự mà không bao giờ đem cái tâm sáng, đem cái tâm hết lòng để mình làm gì sơ sơ chút rồi bỏ mứa đó để đó, thì làm sao gọi là pháp vậy đó. Thành nó phải hết lòng hết dạ làm bất cứ chuyện gì. Tụng thời kinh cũng vậy, lau cái bàn Phật cũng vậy, dâng cái bình bông cũng vậy, nấu cái nồi cơm cũng vậy, quét cái nhà cũng vậy, nhất cái gì làm tới nơi tới chốn rồi vậy đó thôi. Việc nhỏ nó vậy thì cái việc lớn nó cũng như vậy. Theo bàn môn nẻo ấy là tà. Bàn môn tức là ngoài cái cửa. Ngoài cửa đây tức xưng là chỉ cho cái gì? Tức là cứ chạy theo cái ngoại cảnh đó. Hoặc là cái đạo nào khác mà người ta cứ giảng, cái giảng gì về thiên đường, hoặc là cảnh này cảnh kia, Phật sống Phật gì đó, đại khái gì đó. Nó không phải cứ biểu theo cái ông đó, biểu theo cái gì đó mà không có trở về với cái Phật tâm của mình mà theo mà tu, thì cái đó cũng gọi là bàn môn. Mà bàn môn đó nẻo ấy là tà, cái chuyện đó là chuyện tà, bởi vì nó không đi thẳng vào cái tâm linh của mình để mà giác ngộ. Đạo vô vi thiệt pháp cao xa. Vô vi tức là giải thoát. Vô vi tức là không còn chấp trước, không còn mê mờ, không còn phiền não, không còn vọng tưởng, không còn điên đảo ở trong con người, thì gọi đó là vô vi. Thì cái đạo đó đó, đạo vô vi thiệt pháp cao xa, đó là một cái chân lý cao xa vô cùng tận, vô cùng tận. Thấy không? Hữu vi ấy sinh ra dấu giả. Tất cả những cái gì mà còn hữu vi thì tự nhiên là nó sinh ra không biết bao nhiêu giả dối. Chẳng những giả dối, nó tạo không biết bao nhiêu nghiệp nữa. Còn hữu vi, cho nên chỉ làm sao mình sống với vô vi, tức là sống với cái bản tâm thanh tịnh, thì mới chặn đứng được cái sự tạo nghiệp. Chứ hữu vi đó là coi như là cái nguồn máy tạo nghiệp nó mạnh vô cùng, vô tận. Đó là quy pháp. Bây giờ nói tới quy tăng. Tánh ở chơn ấy gọi là tăng. Cái tánh mình luôn luôn chơn chánh, cái tánh mình luôn luôn thanh tịnh, cái tánh mình luôn luôn hòa hiệp, thì đó gọi là tăng. Tánh ở chơn ấy gọi là tăng. Lòng thanh tịnh mới rằng tu niệm, giữ luôn luôn thanh tịnh, đó là tu niệm đó. Còn nếu mà tu niệm mà tâm không thanh tịnh thì cũng không phải là tu niệm, tức là tụng kinh niệm Phật, lấy sám trì danh, đọc cái miệng không mà cái tâm nó không thanh tịnh, hoặc là hành động không mà cái tâm nó không thanh tịnh, thì cũng khó quá. Cái đó là trưởng căn trưởng quả chút thôi, được cái phước báo, được phước báo chút. Càng còn mê muội chưa tường lý nhiệm, hễ còn vô minh á thì sao mà chưa tưởng lý nhiệm, chưa tường đúng hơn chứ. Chưa tưởng là chưa có rõ, chứ chưa tưởng là sao tưởng. Còn mê muội chưa tưởng lý nhiệm, mà theo cái văn thơ nó cũng chưa tưởng lý niệm là không được. Trong này thì in là tưởng hả? Tưởng hay tưởng? Mắt thầy nó không rõ. Chưa tưởng lý nhiệm tức là chưa tưởng tận cái lý nhiệm màu. Mà lý nhiệm màu đó là gì? Tức là tâm thanh tịnh. Nhớ vậy đó. Lóng sạch trong thúc liễm tu hành, luôn luôn phải lóng sạch ở trong cho nó thanh tịnh, luôn luôn phải thúc liễm. Thúc liễm tất nhiên là, thúc liễm là sao? Thúc liễm là cũng như là thúc liễm cẩn thận nè, phải ràng buộc nè, nghĩa là khuôn khổ nè. Thúc liễm là vậy đó, phải sống trong cái khuôn khổ chứ đừng có nên quá coi như là dễ vui hay là thúc liễm phóng túng. Trái với cái chữ thúc liễm tức là phóng túng, buông lung, buông lung đó. Lòng sạch, lóng sạch lòng thúc liễm tu hành, luôn luôn cứ lóng sạch cái tâm linh của mình để mà cẩn thận trên con đường tu hành. Theo chánh pháp của Phật, chỉ căn cứ ở công đức bề trong. Công đức có thấy không? Công đức bề trong tức là ở chỗ minh tâm kiến tánh Phật pháp tăng. Làm sao mà minh tâm kiến tánh trong Phật, trong pháp, trong tăng đó. Vốn ở nơi bổn tánh mình, Phật pháp tăng đó, ở nơi bổn tánh mình chớ chẳng phải ở nơi ngoài. Chuyện đó thì bây giờ quý vị, thầy tin rằng quý vị biết là hết á, nhưng giờ còn có cái thể nhập nữa, chứ chưa thể nhập thì nó không đi tới đầu đâu hết á, biết là chuyện đó thôi. Giữ lòng giác ngộ tức là quy Phật, giữ lòng chân chánh là quy pháp, giữ lòng thanh tịnh là quy tánh. Nếu trái với tâm pháp này, ấy là quy y theo bàn môn ngoại đạo đó, thì nhắc lại nó tới nhắc lui tới. Nhưng mà đứng theo cái lý đạo là người ta giải nói như vậy, chứ còn thiệt ra theo bây giờ á, thầy nói cho là đầu tiên cũng phải dắt dẫn họ về phần sự trước, chứ khi không, thí dụ như họ mới đi chùa, họ cũng hơi mến đạo cái gì đó, hay họ thức tỉnh cái vấn đề gì đó, mà vô cái mình đem cái lý này nè mà mình nói á, thì họ giàu hết rồi. Thầy đã đầu tiên phải ở thì thôi, phải kêu là quy đầu với Phật pháp, phải làm cái lễ quy y đó, thì mình phải giảng cho sự cho họ nghe trước cái đã đó. Rồi từ từ khi mà họ vào trong thời gian đó, thì mới đem cái lý này mà giảng. Chứ thiệt là khi không có đem cái lý này mà giảng cũng không được đó. Kêu là phải đi từ từ, từ thấp lên cao, từ sự đến lý, từ tướng đến tánh. Nhớ vậy đó. Chư thiện trí thức đã quy y, tức là trở về nương theo ba phép báo ở tánh mình rồi, thì các ngươi hãy chí tâm. Ta nói cho mà rõ cái phép một thể Phật, một thể ba thân trong tánh mình, một thể mà ba thân trong tánh mình, thấy không? Chỉ cái nhất thể nhưng mà nó có ba thân, nhất thể, tam thân, tự tánh Phật, tức là báo thân, ứng quán thân và pháp thân ở trong cái tánh mình có đủ hết. Đó. Khiến cho các ngươi thấy ba thân rõ ràng, tự mình tỏ sáng tánh mình. Đó, ba thân thì tất nhiên là mình phải rõ cái pháp thân đó là dĩ pháp giới duy thân. Mình sống làm sao mà mình hiểu biết tất cả sự vật mà các sự vật đó không ngoài cái tâm linh của mình, thêm nhất thiết duy tâm tạo. Hiểu được như vậy mà thấu triệt như vậy đó gọi là pháp thân đó. Rồi còn ứng hóa thân, thì ứng hóa thân thì nó tùy theo cái hoàn cảnh. Khi mà mình học đạo, mình nhận chân được đạo được rồi, thì có thể là mình phải ra để mà cứu độ chúng sanh. Mà ra cứu độ chúng sanh đó, thì cũng có cái lối kêu là ứng hóa thân. Chẳng hạn như mình tới một cái chỗ nào, thấy không? Làm sao mà mình cái đó kêu là ứng thân ở một chỗ nào, hay là hóa thân. Hóa thân là thí dụ như bây giờ quý vị mà đạo pháp hiểu biết rồi, để mà dắt dẫn những người tu hành rồi, nhưng mà mình còn đương mang cái sát thân tứ đại, mà muốn cho được báo hóa thân, ví dụ chẳng hạn như quý vị giảng một thời pháp cho nó đúng mức, rồi người ta quay video, người ta thâu băng, rồi một nó sang lên trăm ngàn muôn ức, thì đó cũng loại một loại quá thân đổ đời đó. Nhớ cái đó thực tế thấy không? Đó, ứng quá thân. Còn nói tới báo thân, báo thân tất nhiên là mình phải làm sao cho cái thân tướng của mình đây, phải nhớ là để mà nói chuyện mà ra mà làm đạo á, phải trang nghiêm, kêu là tướng hảo quang minh, dĩ tự nghiêm đó. Chứ nếu mà mình ra mình độ sanh á, mà một cái ông tăng mà không đồng thanh đồng thủ nè, hoặc là thân cũng yếu quá nè, chúng sanh nó cũng ít hướng về nó tu lắm, nó chờ thầy coi bộ yếu quá. Nên nhớ kỹ cái vấn đề đó, đó có một vấn đề đó nghe không? Vì vậy cho nên luôn luôn quý vị để ý thì mấy vị Bồ Tát mà ra ta độ sanh, nó phải có như thế đó, cái đó nó thuộc về báo thân, thì mình phải làm sao nó có cái phước báo rộng. Chứ còn cái đó mà thiếu nó cũng được. Cũng như thầy nói là thí dụ bây giờ quý vị mà lên thuyết tờ pháp, mà nếu quý vị mà tướng hảo quang minh là nó tăng trưởng cho cái thời pháp của quý vị lắm, ở dưới họ nghe được. Còn nếu mà quý vị mà lên giảng thời kinh mà chẳng hạn như giờ thân tướng không có trang nghiêm à, thì nó cũng mất hết cái sự mà tin tưởng, mất hết, thiếu cái sự mà tin tưởng, thiếu cái sự mà coi như là kính trọng để mà người ta theo, người ta tu, người ta niệm. Do đó cho nên thường thường mấy cái báo thân của Phật đó là luôn luôn có tam thập nhị tướng, tam thập trưởng hảo, mới độ đời nó dễ. Nhớ cái điểm đó cũng là một việc. Okay. Còn nếu mà nói ở mình tu rị tu một mình á thì cái chuyện nó chuyện khác. Còn nói mà giao để độ tận chúng sanh, để mà giúp trên đời, để mà làm việc đạo với đời á, thì nó phải có cái đó. Không có cái đó không được. Chứ đối với cái người mà tu thì đâu có phải mà trưởng dưỡng cái thân chi, thấy không? Nghĩa là nói làm sao cũng được, miễn là khỏe mạnh thôi. Nhưng mà nếu mà ra độ sanh á, nó phải có cái ba thân có đầy đủ. Thì trong này nói đó, nhất thể tam thân tự tánh Phật. Nhất thể là chỉ cho cái bổn tâm mình là cái nhất thể thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng phải có ứng hiện trong ba thân, hóa hiện trong ba thân, để mà trong ba thân nó không ngoài cái tự tánh của Phật mình, Phật của mình, khiến cho các ngươi thấy ba thân rõ ràng, tự mình sáng tỏ tánh mình, nhận được biết được ba thân mình có, chứ không phải tìm ở đâu. Cả thầy đồng nói theo ta, ngài cũng bắt nói cho ngài vậy đó. Đó, nói theo cái gì? Từ sắc thân mình quy y, thấy không? Từ sắc thân mình trở về nương tựa, với lại cái pháp thân thanh tịnh, pháp thân Phật thanh tịnh, tức là thanh tịnh ở nơi pháp thân Phật, hiểu không? Thì cái này cũng quy về kêu là tam thân cái gì đâu. Tam thân là mình có hết từ cái sắc thân mình nè, rồi mình phải trở về nương tựa. Trở về nương tựa tức là mình sống, mình biết cho được, hãy mình giữ thanh tịnh, giữ tu đúng, thì cái pháp thân của Phật tự hiện. Là hai một thêm. Từ sắc thân mình quy y, tức là trở về nương tựa, với cái viên mãn báo thân Phật cũng của mình. Viên mãn tất nhiên là phải tròn đầy cái báo thân đó. Chứ còn đừng để như là một cái thân đó, nó kêu là không có được viên mãn thì nó không có tốt. Từ sắc thân mình quy y nương tựa, theo kêu là thiên bá ức quá thân Phật, thấy không? Thiên bá quá thân, hoặc là ứng thân, hoặc là quá thân đó. Thiên bá ức quá có nghĩa là nó có nhiều nghĩa lắm. Khi mà mình bỏ cái xác thân này rồi mà mình đắc đạo, mình ngộ đạo, thì lúc bây giờ mình hiện thân nào cũng khó khăn gì hết. Hiện thân nào cũng là thân Phật được hết. như Đức Quan Tham Bồ Tát quý vị thấy không, ngài ứng hiện tức là tam thập nhị ứng, 32 cái ứng thân trong Phổ Môn á, từ ứng với Phật thân đắc độ cho đến cuối cùng ứng với đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả tức hiện đồng nam đồng nữ, đó là kêu là Thiên Bảo Quá Thân. Ngài Quá Thân không biết bao nhiêu, đó là Đức Quan Tham Bồ Tát. Còn bây giờ mình muốn khi mà mình giác ngộ hoàn toàn thì cái vấn đề này cũng không khó khăn.